18y.net giới thiệu câu chuyện Những người con gái tôi không thể quên phần 21. Phần 21, thời gian sau đó hắn và cô càng ngày càng quấn quýt bên nhau. Cô chăm sóc hắn như người vợ trẻ chăm sóc chồng, cứ một, hai ngày cô lại sang nhà hắn giặt quần áo và la lượt cẩn thận cho hắn. Hắn bảnh bao ra hẳn vì có sự chăm sóc của cô, có những buổi hắn đi học về. Vừa vào đến nhà hắn đã nghe thấy tiếng hát nhẹ của cô đã ở đó, đang nấu cơm chưa đợi hắn về. Những hôm như vậy hắn thấy cô và hắn đang sống như hai vợ chồng son. Tuy nhiên sau lần vượt quá giới hạn đầu tiên cô và hắn rất giữ gìn, mặc dù đã nằm ngủ với nhau nhiều hơn nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Những hôm cô sang nhà sử dụng máy tính đều bắt hắn chở cô về. Thực ra cô cũng muốn ở lại nhưng cô biết ở lại ngủ qua đêm thì cô và hắn chắc lại không thể giữ được nữa. Nên cô thường canh thời gian khoảng 10 rưỡi 11 giờ là bảo hắn đưa cô về. Hắn nhớ mãi lần quan hệ thứ hai đầy bất ngờ và ngọt ngào cô dành cho hắn. Hôm đó trời mưa. Sau khi đi học tiếng Anh về hắn đưa cô về nhà luôn. Mưa trái mùa và trời lạnh giá nên không đi chơi được. Tạm biệt cô hắn trở về nhà. Sau khi tắm rửa xong cũng không có việc gì làm hắn bật máy tính và làm trận StarCraft đang say sưa với quân đoàn Z chinh chiến với máy tính. Hắn giật mình, oà, bắt quả tang mình đang chơi game mà không học nhé, làm người ta rụng hết cả tim, hồn siêu phách lạc, đây, làm gì mà vào nhà như ma ý. Hắn nhăn nhó gắt với cô, không chơi với anh nữa. Nhìn cái mặt bí dị kìa, em sang, anh không vui sao? Vui vui, nhưng anh còn hoàn hồn đã, em về đây, giận anh luôn, không chơi với anh nữa, câu ngúng nguẩy bỏ xuống nhà. Miệng thì dài ra mặt bí dị, hắn lại lon ton chạy theo, anh xin lỗi, em không có lỗi cho anh xin, thôi mà, sao em sang bất ngờ vậy, không gọi để anh sang đón. Lần sau không được gắt với em nhớ không? Anh nhớ rồi. Cô quay lại mặt vui đi ngay được. Thực ra cô giả vờ trêu hắn xem hắn phản ứng thế nào. Hóa ra hắn sợ cô phết. Về nhà tưởng con Linh con Nguyệt ở nhà, hóa ra nó đi chơi hết, nằm một mình nhớ anh. Em sang với anh, thế mà không gọi để anh sang đón. Không muốn bất ngờ sang xem, người yêu em có gì mờ ám không? Báo cáo với em không phải nghi ngờ anh luôn, trong sáng, không tin được, có mấy cô em xinh xắn hay đến chơi. Không kiểm tra có ngày anh cho em leo cây, hì hì anh mà em không tin thì còn tin ai được trên đời này, không tin, không tin, không tin, cứ không tin đấy, thế tối nay ở đây luôn nhé, vâng. Em viết thư lại cho hai đứa nó rồi, em bảo sao, thì sang làm bài tập lớn, lại nói dối à, không nói dối, bây giờ anh lên nhà đánh cho em đoạn này nhé, thế còn em làm gì, em nằm đọc truyện, khôn thế, lại hành mình, vậy em, về đây, không nhờ anh nữa, thôi lại dỗi rồi, đưa đây anh đánh cho, nhưng phải trả công anh nhé, hi hi, được rồi người yêu muốn gì nào, để anh nghĩ đã, này việc em phải làm được nhé, không thì em sẽ dù anh phải chịu, dĩ nhiên anh không bao giờ đánh đấu người yêu của anh cả, vậy nhé lên nhà đi, ở dưới này lạnh lắm. Hắn hì hụi gõ cho cô bài tập lớn, thỉnh thoảng nhìn sang cô đang trong chăn ấm đọc chuyện rồi liếc sang hắn cười rất đắc thắng. Hắn tức lắm, tí nữa xong xuôi hắn phải củ cho cô một trận bọ tức. Cô chăn ấm đệm êm, hắn thì căng mắt ra đọc và gõ, hắn cặm cụi làm, rồi cuối cùng 5 trang A4 cũng được hắn gõ xong. Căn chỉnh cẩn thận, hắn quay sang nói với cô, dạ thưa tiểu thư. Thân hèn này đã làm xong việc tiểu thư giao cho, mời tiểu thư xuống kiểm tra, hi hi xong rồi à, tội anh yêu của em chưa, dỗi rồi kìa, thôi lên đây em đền cho, không lên nữa, tôi đi vệ sinh. xuống nhà xem tivi đây. Hắn giả vờ bỏ đi, cô liếc nhìn cười cười kệ hắn, cô biết thế nào rồi cũng lại mò lên mà xem. Nhưng hôm nay cô nhầm, lúc nãy cô trêu hắn nên bây giờ hắn phải trêu lại cô. Hắn đi vệ sinh rồi xuống nhà xem tivi, hắn ngồi xem và đợi nhưng mãi không thấy cô xuống, trời thì lạnh, đúng là thân làm tội đời. Hắn định lên vì cũng không chịu được nữa thì nghe thấy tiếng bước chân của cô, hắn nghĩ thầm cười đắc thắng, mặt vẫn giả vờ lạnh tanh xem tivi như không biết cô xuống. Cô đi xuống ngồi cạnh hắn lay lay người hắn, giận thật đấy à, không, anh đang xem tivi, em cứ lên ngủ đi, nhìn cái mặt kìa, chắc giận em gì, anh đã bảo không mà. Cô ôm hắn từ phía sau, một cảm giác ấm áp lan tỏa cơ thể hắn, hương thơm nức từ cô tỏa ra làm hắn ngây ngất. Hắn quay lại nhìn cô và cười, hắn thấy cô lúc này sao hiền và đáng yêu đến thế, mặt buồn buồn, thương quá. Hắn hôn lên trán cô làm lành, người yêu ơi, sao mặt buồn thế, hết giận em chưa, anh có giận em bao giờ đâu, sao anh không lên với em mà ngồi dưới này, anh trêu em tí thôi. Định lên thì em xuống, hắn ôm cô vào lòng, rồi tắt tivi, hắn bế bổng cô trên tay và đưa cô lên phòng, cô ôm cổ hắn nhìn hắn trìu mến, ánh mắt ấy chan chứa yêu thương và ngây dại. Hắn nhìn cô không chớp mắt, đặt cô xuống giường ngay như lập tức là một nụ hôn trên môi cô, một nụ hôn dài. Cả không gian chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng tí tách của những giọt mưa ngoài trời thỉnh thoảng vọng vào. Cô và hắn ngây ngất trong nụ hôn, như bản năng cả cô và hắn đều chui vào trong chăn ấm. Mình tắt điện đi ngủ em nhé. Vâng, hắn với tay tắt điện và lại ôm cô vào lòng, không còn run rẩy như lần yêu trước, nhưng cô vẫn nóng hổi trong tay hắn, quay lưng lại phía hắn. Cô nếp chặt vào hắn, hắn hôn vào gáy cô, tay hắn nhẹ nhàng luồn vào trong áo của cô và tìm đến bầu ngực của cô. Thật bất ngờ cô không mặc áo con, dường như cô đã chuẩn bị cho đêm nay với hắn. Cô rùng mình vì bàn tay hắn hơi lạnh, hắn xoa nhẹ bầu ngực tràn đầy sức sống đó. Cô rên nhẹ theo kích thích của hắn, xoay người cô lại, hắn đặt lên môi cô một nụ hôn nữa, lại ngọt ngào, lại đam mê. Đánh lưỡi, đây là lần đầu tiên cô chủ động như vậy, bình thường toàn do hắn chủ động, cô bị động đón nhận, nhưng lần này cô chủ động hôn hắn say sưa, rồi hắn hôn nhẹ lên bầu ngực của cô. Nó đã căng cứng khi tay hắn chạm vào, hơi thở của cô gấp gáp hẳn lên, hắn hôn và cứ hôn say mê, đẹp chỉ một từ nói về bầu ngực của cô, nó trắng hồng và cong vút. Người ta thường gọi đó là ngực sừng trâu, tay hắn thì du lịch khắp cơ thể cô và nó tìm ngay đến khe suối nhỏ, lại một bất ngờ nữa mà cô dành cho hắn, cô cũng không mặc quần con. Khi tay hắn tìm đến nó đã trống trơn và phập phồng đón nhận, nó đã ướt át từ bao giờ, hắn nhẹ nhàng trong mọi động tác và cô chủ động đón nó với sự đam mê, cô lim dim. Hơi thở mạnh và thỉnh thoảng là tiếng rên nhẹ khi hắn kích thích cô, hắn từ từ cởi bỏ quần áo của cô ra khỏi người, cô cũng vậy cởi bỏ từng thứ trên người hắn. Cả hai hành động như một bộ phim, quay chậm, không muốn nhanh hắn và cô muốn từ từ thưởng thức cảm giác này, rồi tay cô tìm đến sự cương cứng của hắn, cô vuốt ve nó. Hắn cảm thấy sự lạ lẫm của cô bởi đây là lần đầu tiên tay cô chạm vào nó, cô vẫn vụng về bởi khi hắn kích thích cô nắm chặt, nó làm hắn hơi cảm thấy tưng tức. Không sao, hắn biết với cô đây là lần thứ hai, dĩ nhiên cô còn lạ lẫm nhiều thứ, khi sự ướt át đã tràn trề, hắn biết và hắn bắt đầu vào trong cô. Cô mở to mắt nhìn thẳng hắn và ngây dại khi nó đến điểm cuối cùng trong cô, nhẹ nhàng và nhẹ nhàng đưa đẩy, cô uốn éo đón nhận, không thể sung sướng hơn, cô dì hắn xuống và đặt một nụ hôn mạnh bạo. tay hắn vẫn không tha cho bầu ngực của cô, bây giờ lại thêm miệng hắn, cô đã chìm hẳn vào trong hoan lạc. Cô rên, rên to theo mỗi lần dập dìu của hắn, hắn biết cô không còn đau như lần trước nữa. Thay vào đó là sự lan tỏa của nhục dục toàn cơ thể. Dĩ nhiên hắn thay đổi tư thế, kinh nghiệm của hắn đã có giúp cho hắn biết như thế nào sẽ làm cho cô sung sướng nhất. Hắn thực hiện điều đó và cô đã hoàn toàn bị hắn chinh phục. Nhanh dần hắn cảm thấy sự co bóp của cô, mắt cô đờ đẫn nhìn hắn, cô gật đầu sau mỗi câu hỏi của hắn, cô chỉ biết thế. Cô quá sung sướng và dĩ nhiên hắn cũng vậy, và khi bản thân hắn cũng không còn im lặng, cũng rên xiết lên hòa nhịp với cô, hắn đưa đẩy mạnh mẽ và dồn dập, rồi cuối cùng hắn cũng bùng nổ phun trào. Không dừng lại, hắn vẫn tiếp tục đưa đẩy như không muốn mất đi cảm xúc đang dâng trào trong hắn, còn cô thì sung sướng đến mê lịm đi. Phải một lúc sau, khi sự cương cứng không còn hiện hữu nữa, hắn mới dừng lại và ôm siết cô vào lòng. Một cảm giác nhẹ nhàng thơi thới, nóng hổi và pha chút mệt mỏi lan tỏa khắp cơ thể hắn. Hắn thở và thở rất mạnh, còn cô vẫn mê lịm trong hắn, nép sát vào người hắn. Cô dường như muốn cơ thể của cô nhập với cơ thể hắn là một. Anh ơi, em sợ có bầu thì sao? Cô cất tiếng nói. Ừ, em đèn đỏ chưa? Đèn đỏ là gì hả anh? Ngây thơ thế nhỉ? Ngày kinh ý, cách đây mấy hôm mới hết, em làm sao biết nhiều như anh? Anh quá kinh nghiệm mà. Cô mát mẻ, lại mắt anh rồi, anh hỏi làm gì? Nếu vậy không lo lắm đâu. Sao lại không lo? Vì những ngày này có thể không dính bầu được đâu. Sao lại vậy anh? Con gái mà chả tìm hiểu gì nhỉ? Tại anh dụ dỗ em. Hắn cười và giải thích cho cô. Cô ngượng ngùng ôm chặt lấy hắn. Cô quả thật ngây thơ chả biết gì cả. Từ nhỏ đến lớn chỉ học khi là thiếu nữ thì mẹ lại mất rồi nên không có ai để hỏi. Mấy bạn ở cùng cô cũng thế như cô, mà chuyện này cũng ngại nên không nói gì nhiều. Con gái ngày xưa nói chung là rất nhát và ngại nói về vấn đề này. Đặc biệt là những người chưa trải qua thì càng ngại hơn. Lần sau mình phải có biện pháp bảo vệ không chỉ khổ em thôi. Hắn nói, còn lâu không có lần sau đâu. Cô cự nữ mà mặt ửng hồng. Cứ phòng em ạ. Hắn cười nhìn cô và nói, vậy bảo vệ thì phải dùng con đâm à? Ừ, thế thì ngại chết. Biết mua ở đâu? Hình như ra hiệu thuốc mua. Em ạ, vậy phải cất kỹ đi nhé. Không ai mà biết thì em chết. Hắn cười và lại hôn cô. Hắn hôn vào trán cô. Hắn yêu cô thế ngây thơ, xinh đẹp và dịu dàng. Cô lúc này là như vậy. Hắn yêu cô, càng yêu cô hơn cũng vì những cảm nhận này của hắn. Vừa rồi em có thích không? Có. Cô gật đầu ngượng ngùng núp vào ngực hắn. Anh có thích không? Cô hỏi lại hắn. Không thể thích hơn. Cái mặt đáng ghét, cái mồm trơn bóng, làm sao em lại yêu anh đến thế nhỉ? Hi hi, cười gì mà cười, không có gì, anh với người yêu cũ ngày xưa đã thế này à? Hắn gật đầu nhìn cô và nói, thôi em đã là quá khứ rồi, đừng nhắc lại chuyện này nhé. Anh thề bây giờ anh chỉ có mình em, anh chỉ yêu em và mong em là vợ của anh. Anh hứa sẽ không bao giờ để mất em trừ khi em bỏ anh mà đi thôi. Em hết yêu anh. Vâng, em xin lỗi. Em tin anh. Mình đi vệ sinh. Đi. Người anh hình như bốc mùi rồi. Dạ, anh bây giờ hôi thật. Hi hi, làm việc quá sức mà. Cô lườm yêu hắn. Anh nhắm mắt vào đi. Anh nhìn thấy hết rồi còn giấu anh. Không, em ngại lắm. Cô đấm hắn khi hắn nói vậy. Thôi được rồi, anh nhắm mắt vào đây. Hay cho anh vào cùng với. Không, anh mặc quần áo vào đi. Em đi vệ sinh trước đây. Xong thì lấy cho anh cốc nước nhé. Anh đang khát khô cổ họng đây. Vâng, cô và hắn sau đó còn nói chuyện nhiều nữa rồi cô thiếp đi vào trong giấc ngủ êm đềm. Hắn vẫn chưa ngủ, việc cô nhắc đến chị làm hắn lại nhớ lại. Đã lâu lắm rồi, từ ngày cuối cùng với chị bây giờ hắn mới có lại cảm giác sung sướng ngày nào. Nghĩ về chị hắn lại thương chị, không biết giờ này chị đang ngủ hay còn thao thức. Thương chị, hắn ôm chặt cô vào lòng và nguyện sẽ không bao giờ để cô lâm vào hoàn cảnh như chị bây giờ. Hắn lại chảy nước mắt, mãi rồi hắn cũng ngủ được. Trong giấc mơ hắn thấy cả chị và cô. Với những hôm cô đến ở luôn với hắn để sử dụng máy tính thì cô và hắn thực sự đang sống như vợ chồng. Sự quan tâm lẫn nhau của cô và hắn làm cho cô yêu hắn hơn. Ngược lại hắn càng ngày càng không thể sống thiếu cô. Cô và hắn đã bắt đầu quan hệ nhiều hơn, ngọt ngào hơn và đậm đà hơn. Đã hết sự bỡ ngỡ ngại ngùng của lần những đầu tiên. Cô và hắn đến với nhau lúc này tự nhiên hơn và cảm xúc hơn, thăng hoa hơn. Thực ra sống thử là một hành động rất đúng đắn. Sống thử hay nói một cách đầy đủ hơn là cuộc sống vợ chồng khi chưa đăng ký kết hôn. Chỉ một định nghĩa này thôi thì đã thấy sự quan trọng của nó. Nó quan trọng như khi ta mua xe máy mới cho nó chạy rốt đa. Trong quá trình này giúp người ta tìm hiểu một cách kỹ càng hơn và qua đó hiểu hơn những điểm mạnh điểm yếu của đối phương. Vì vậy, việc sống thử giúp người ta hiểu nhau hơn và có thể dẫn đến quyết định đúng đắn đến hôn nhân. Các cụ vẫn nói, yêu nhau yêu cả đường đi lối về, hay chồng em áo rách em thương chồng người áo gấm sông Hương mặc người. Ý câu nói này ở đây là khi yêu ngoài những cái hay cái đẹp của người mình yêu, mình phải yêu cả cái xấu của người mình yêu. Ví dụ lười tắm, hút thuốc. Không phải ngẫu nhiên ở các nước phương Tây các đôi yêu nhau thường sống thử một thời gian dài rồi mới kết hôn. Rất buồn là bây giờ việc sống thử lại không đúng với ý nghĩa của nó. Nhiều bạn sống thử bởi chia sẻ tài chính cho nhau hoặc để quan hệ với nhau được thường xuyên, nên khi chàng cuốt ngựa truy phong người con gái đau đớn biết chừng nào. Tết dương lịch hắn và cô về thăm nhà cô và hắn ra xe về rất sớm, đến nhà mới có 10 giờ sáng, hắn đã gặp được bố cô và nói chuyện với ông rất nhiều. Nói chung ông là một người khá hiểu biết nhưng quả thật có chút không bằng lòng với xã hội. Ông phát biểu nhiều câu chua chát về cuộc đời và sự phấn đấu của con người. Ông cũng hỏi hắn, bố mẹ hắn. Hắn thành thực nói hết với ông. Hắn cũng nói sơ về mối quan hệ của cô và hắn với ông. Ông vui vẻ và chỉ dặn quan hệ lành mạnh dựa trên tình yêu, cùng giúp nhau học hành tiến bộ. Buổi trưa anh chị cô cũng về và cùng ăn cơm với hắn. Hắn không thích anh của cô lắm, đặc biệt là chị dâu cô. Họ nói chuyện có gì trợ búa và vật chất quá. Việc trưng diện khoe tiền của hình như họ thể hiện hơi quá lố. Cô biết nhưng cô chỉ cười. Hắn nghĩ cùng là anh em sao mà khác nhau thế. Nhưng cô nói với ai cô không biết chứ với cô, anh hay cho cô tiền lắm và khá quan tâm đến cô, rất tốt với cô. Đặc biệt từ khi mẹ mất chỉ anh hay hỏi han quan tâm đến cô nhiều nhất. Hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều mà chỉ cảm thấy không thích cách nói chuyện của anh thôi. Buổi chiều hắn chia tay cô và về Hà Nội, hẹn cô chủ nhật hắn sẽ đón cô ở bến xe. Chuyện của cô và hắn cứ lặng lẽ trôi qua trong tình yêu nồng ấm. Tình cảm của cô và hắn ngày càng khăng khít, cô và hắn ngày càng hiểu nhau và yêu nhau hơn. Cô phải cảm ơn hắn rất nhiều vì hắn giúp cô trong việc học rất nhiều. Chưa có kỳ thi nào cô lại điểm cao như vậy. Còn hắn được cô chăm sóc cẩn thận nên không còn tiểu tụy nữa, bảnh bao hơn, chỉnh tề hơn. Tết âm lịch hắn đưa cô về rồi mới từ Hải Phòng về. Xa cách nhau cả hơn 100 cây số đường trong thời gian dài nhưng ngày nào cũng nói chuyện điện thoại với nhau. Cả cái Tết hắn về mà sau Tết mẹ thanh toán tiền điện thoại phụ trội hơn 300.000. Bà kêu trời kêu đất nhưng hắn chỉ cười.